Vâng, kính thưa quý vị, câu chuyện Một đoạn đường đời, tác giả là Cathy Huệ. Phần cuối cùng xin được mời quý vị chúng ta cùng theo dõi cái phần cuối của câu chuyện này để biết rõ thêm như thế nào nhé thưa quý vị. Xin được mời quý vị. Tôi tính tới tính lui cuối cùng cũng xin 300 đô. Nếu mà thằng em nó có bớt xén đi thì chắc cũng còn 200. Mình có thể mình sắm xe ba bánh được rồi. Thảo viết bức thư xong rồi, tiền đâu mà gửi đây? Và có chiếc xe đạp của thằng em nào có rảnh không ha? Đường nào cũng gặp khó khăn thôi. Rồi vài tháng sau tin mừng đến. Nhưng mà chỉ có 100 thôi. Các em kẹt lắm. Vậy là giấc mộng xích lô ba bánh, còn lại còn có hai bánh nè. Chưa hết, bây giờ tôi phải mua từng bộ phận để ráp lại nữa à nghe. Viết cũng như là nói tới đây thì ký ức của lại đưa tôi quay về cái thời điểm mà còn bị đại trên Yên Bái đó. Có một hai lần đi tải hàng cho trại, lúc nào thì cũng có hai người bộ đội cũng như là một quản giáo đi kèm ở trên á. Trước khi đi thì cán bộ đọc quy định á, đi đường á, là phải giữ khoảng cách đó ha, không có được nói chuyện đó, không được nói chuyện với dân nha, khi mà không có được phép, rồi không có được nhặt lượm bất cứ thứ gì trên đường nữa, rồi không có được mua bán đổi chác linh tinh á. Nhưng mà việc xảy ra sau đó là mọi lần khác á, đều ngược lại. Nói thiệt chứ thật là hài hước nha. Nếu kể ra thì phải viết thêm vài chục trang nữa lắm. Khi đi đường thì chúng tôi hay đi kè với nhau, tôi và Chí. Chí thì anh Chí này chắc cũng khoảng cỡ cùng tuổi với tôi. Nhưng mà mắt mũi thì cứ tèm nhèm mà. Súng răng, râu ria lúng phúng. Mà còn móm nữa chứ. Trong mặt Chí như là lúc nào cũng ở lò than chui ra. Quên nữa. Tôi không có thấy tôi cho nên tôi không có kể ra tôi sao nha các bạn ha. Đang nói chuyện lung tung thì có tiếng quát. Này, hai kia, đến đây. Dạ, báo cáo cán bộ. Sau đó chúng tôi đứng nghiêm. Thằng vệ sĩ, vệ binh chĩa súng vào hai chúng tôi. Nó quát.
Cự ni của các anh đó. Ha?
Chúng tôi im lặng. Nó xoay qua. Nó hỏi Chí. Thì thay vì đi sau tôi thì Chí lại đi gần. Dạ, cự ni của anh đâu? Hả? Dạ, cự ly tôi để ở nhà. Chí và tôi trả lời như vậy. Thằng vệ binh nghe xong nó lại quát lên.
Nào đi nha, lần sau cho bỏ mẹ, ha? Giữ cự ni đi nha.
Nó đã giục chúng tôi như vậy. Rồi khi về tới trại, Chí mới hỏi, nè, cự ly là gì hả Huệ? Trong bài học về binh chủng pháo binh ở Thủ Đức thì đại quý danh ba gốc Miên có dùng cái chữ cự ly. Cự ly là nói về một cái khoảng cách khi mà điều chỉnh pháo binh. Đó. Chứ ở ngoài đời thường như vậy thì chúng tôi không có dùng cái chữ này. Mà trời ơi, Việt Cộng thì quái ác lắm. Họ rất ghét dùng những cái từ Hán Việt. Nhưng mà khi cần muốn dùng á thì dùng thôi. Đó. Mong có dịp thì tôi cũng sẽ nói về cái chuyện này cho mọi người nghe. Rồi, trở lại cái chuyện mà đi thồ đi thì đôi khi thì gặp vệ binh hay hoặc là cán bộ vui vẻ. Bởi vì lo tán gái cho nên mới vui vậy thôi chứ. Thì chúng tôi được giải lao lâu hơn chút. Rồi có lần thì chúng tôi để ý một thằng bé chạy đến bên chúng tôi nói nhỏ.
Ông
của con mời các ông vào sơi nước ha. Chúng tôi nhìn trước nhìn sau rồi lẻn ra phía sau nhà. Một ông trạc cũng tuổi khỏi cha tôi chỉ vào cái chén trà và nói. Này, xin các ông tự nhiên nhé. Je vous coopère de l'armée française. Nghe câu sau thì chúng tôi trố mắt nhìn nhau. Tôi nghe vậy. Tôi mới nói. Que culé ça arrive avec vous après. Nói một hơi rồi ông ta cho biết là cái đoạn đường khổ ải ông và gia đình đã phải vượt qua. Một anh bạn hỏi, vậy thì chúng tôi thì sao? Ông ta trả lời.
Ờ thì các ông ở đầu bên kia, hả? Có vợ con thì dắt lên đây đi, hả? Nếu chưa thì mấy con tày con mèo ấy, hả?
Đám tù chết lặng. Nghĩ lại, nếu Trung Cộng mà không đánh năm 1979 thì giờ này ca tỳ huệ của tôi cũng sẽ có mấy đứa con tên Đèo A Phúng hay hoặc là Nòng A Bạn. Người thiểu số theo cái chế độ mẫu hệ, con lấy họ mẹ, hả? Cha con phải quấn cái khố rồi đi vòng 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 trong rừng Tây Bắc rồi đó. Hết có còn hello Sài Gòn, salut les copains. Rồi có một lần khác nữa. Ông cho chúng tôi một cái gói cơm với thịt heo kho. Đó. Chùi trời, sao mà nó ngon, ngon ơi là ngon ở trên đời này luôn nè. Đoạn sau đó thì ông cho tôi biết là gia đình ông mới bán heo cho hợp tác xã. Bán mà vượt chỉ tiêu nữa cho nên được thưởng phiếu mua trang thiết bị xe đạp đó. Các ông vào đây xem này, cái sexy, cái khung xe đẹp này đó, nó treo đó cũng gần 5-6 năm rồi đó nhá. Mà khi mà có phiếu mua ghi đông á, thì nó bán bê đan à. Rồi lúc mà có phiếu mua bê đan thì nó lại bán cái gạt đờ bu. Đó. Rồi khi mà có phiếu mua xe đó thì là nó hàng đó, nó hết rồi. Ông ta kể hàng loạt những cái đồ xe đạp toàn bằng cái tiếng Tây. Và chưa biết chừng nào thì cái chiếc xe đạp mới đạp được nữa. Cái lúc chúng tôi ở ngoài Bắc thì xe đạp phải có một cái bảng số để mà gọi là số xe lưu hành đó. Nếu không á hả, là phạm luật xã hội chủ nghĩa đó. Đó. Chọn được sườn xe, nhưng mà cả tháng dài, chạy tới, chạy lui, chạy tới, chạy lui gì đó, con ngựa đạp của tôi mới hình thành được. Từ nay, ta lại bắt đầu hành nghề, bán thuốc lá giả lậu nữa. Gặp lại Long Lầu, mừng quá, hai thằng mới tính kế để mà làm ăn. Tính kế làm ăn là sao nè? Đó, mỗi ngày thì nó đưa cho tôi mấy gói thuốc lá xà mít giả, đó, đi bỏ mối. Ha. Đi bỏ mối vài ngày cho các bạn hàng và vài người quen. Ha. Trong đó có cô tôi nói tắt thôi nha, cô KC đi ha. Bây giờ cũng là đại gia đó. Rồi, đến tuần sau tôi nói với lại Long Lầu, ê, tao chịu thua, Long ơi. Ai cũng nói là ế quá, bán không có được mày à. Vậy là làm nghề khác. Sau đó tôi gặp Vũ Cao Biền, ấy Vũ Cao Hiến, ha. Dân võ bị biệt động quân mà. Hiến thì sáng tác vài nhạc phẩm ở trong tù, bỏ mình khi đi vượt biên rồi. Lúc đó thì hắn mới rủ tôi đi bán một cái miếng thiết dùng để làm cái nút chai bia. Chai bia đó, lên cơn cầm vài cái miếng thiết rồi đạp đi chào hàng mà chẳng ai thèm mua cả. Rồi sau đó thì lại gặp Phong Râu, đó, ca sĩ ở Đà Lạt, rủ đi tải vải lậu từ chợ Bến Thành vô tuốt trong chợ An Đông. Nhưng mà cũng gọi là cái mụn cũng không thành đâu cả. Tuy nhiên sau đó thì đến chiều tối thì tôi cũng mở cái lớp gọi là lớp dạy anh văn tại nhà cho mấy đứa em cũng như là láng giềng xung quanh. Đó. Có người giới thiệu tôi dạy cho một cặp vợ chồng đang chờ ngày đi Mỹ. Vợ chồng này rất là thảnh thơi, đó, bán vàng chuyển tiền rồi đổi đô la. Đó, sáng sáng họ học nhảy đầm, rồi chiều thứ bảy, chiều thứ ba thì đi học anh văn. Đó. Tôi nói thiệt tôi mừng quá lúc đó. Vậy là mình kiếm tiền, kiếm thêm tí tiền còm rồi. Rồi vào một buổi chiều đầu cũng khoảng hơn 5 giờ, có hai công an đến xin gặp chủ nhà. Trong lúc họ đang học với tôi, nói chuyện một chút thì công an hỏi tôi làm gì ở trong nhà này. Tôi trả lời là dạ em dạ anh Văn. Thế thì mời anh theo chúng tôi về trụ sở nhé. Tôi nói thật lúc đó tôi điếc người khi nghe cái lời mời như vậy. Tôi đứng lên tôi theo công an. Mà thấy dường như là trời đất sắp sụp đổ, sấm sét ầm ầm ở chung quanh. Đến đồn công an, tôi và hai vợ chồng học viên được giữ ở trong một cái phòng riêng, có mấy cái chiếc ghế với lại một cái bàn. Công an gọi hai vợ chồng họ ra làm việc, và tôi được biết họ bị người dân đi thưa vì ăn chơi đòi trụy, tức là nhảy đầm lúc đó đó. Đến thời điểm năm 1984-85 thì tôi biết là trong cái khu cư xá Chí Hòa có vài đứa trẻ nhảy đầm bị bắt đưa đi cải tạo và chết đi tại cái trại Tống Lê Chân. Nhưng mà họ cho cán bộ trụ sở thành đoàn thanh niên cộng sản HCM học nhảy đầm và gọi là múa đôi, múa giao lưu, múa quốc tế vậy đó. Có lần khoa pháp văn của đại học tổng hợp, tức là văn khoa trước năm 75 á, với ông thầy Nghiêm Hồng cũng mở party trong lớp, có nhảy chơi cho vui. Vậy mà công an còn hốt luôn kia mà. Đó. Họ điều tra, họ hỏi tới, họ hỏi lui. Và hai vợ chồng ngồi lại, sau đó viết một cái bản kiểm điểm. Rồi tới phiên tôi. Tên công an nhìn vào cái giấy tờ ra trại của tôi mà... ông lắc đầu đi. Ông mới hỏi.
Nè, anh vậy? Ai cho phép vậy?
Tôi im lặng. Tôi không nói gì trơn.
Anh có muốn đi cải tạo nữa hay không? Anh có biết là anh đã theo quốc Mỹ, anh giết hại nhân dân mà bây giờ lại đi tuyên truyền xúi dụ người khác hả? Để mà chống phá mà.
Tôi nghe vậy tôi chống chế. Dạ thưa, dạ thưa cán bộ. Vợ chồng anh này ảnh mời tôi đến giả anh Văn chứ tôi đâu có tuyên truyền gì đâu.
Lâu liêu. Ha.
Tên công an đập bàn.
Anh còn quanh co. Được. Bây giờ anh viết cho tôi tờ tự khai đi. Ha. Chờ chúng tôi giải giang chứ.
Nghe đến đây thì tôi lại gục mặt, tôi tự nghĩ. Thôi rồi, nghĩa là xong rồi. Mới ra khỏi tù vài tháng rồi lại đi vô again nữa. Vô tù rồi. Chắc mẹ tôi chết giấc khi mà biết tôi bị bắt trở lại nè. Trời ơi, sao cuộc đời của mình lại khốn đốn vậy nè. Tôi ngồi tôi viết tự khai mà cái đầu óc không còn nghĩ ngợi gì cả. Bụng cũng chẳng thấy đói nữa. Bây giờ có lẽ cũng khoảng có 9-10 giờ đêm rồi. Lúc đó Sài Gòn giờ giới nghiêm là 10 giờ hay 11 giờ gì đó. Hai vợ chồng học viên thì chắc cũng đã ra về lâu rồi. Tai hại thiệt là tai hại.
Anh quá, anh quá.
Có tiếng gọi, tôi thẫn thờ, tôi đứng dậy. Bước ra theo công an vừa mới mở cửa phòng.
Anh viết cái tờ tự khai chưa? Đưa tôi con. Ngồi xuống đây.
Dạ, tôi biết. Dạ. Tụi nó đang làm thủ tục đưa tôi đi. Rồi một lúc sau nữa, tên công an trở ra nhìn tôi hỏi.
Hành trang anh có gì vậy hả?
Dạ, tôi có cái cặp táp với lại hai cái quyển sách Anh Văn nè. Tên công an ra sao cái bục, rút ra cái cặp và hỏi.
Cái này bác.
Dạ thưa cán bộ, còn cái xe đạp của tôi nữa.
Tôi để nha.
Hắn ngồi vào bàn giấy, rút ra cuốn tập, anh ghi cái gì đó rồi nói.
Giữa giặc chủ trương và đường lối, hả? Anh có hứa là sẽ không có tái phạm, hả? Anh hứa sẽ không còn tái phạm hay không, hả?
hứa nữa. Được lắm, hứa liền. Hứa xong họ tha tôi các bạn ạ. À. Nhận lại giấy tờ tùy thân, tôi bước ra sân của trụ sở công an. Trời, chiếc xe đạp thân yêu của tôi kìa. Mà trên ghi đông có ai đó cột theo một cái ổ bánh mì thịt mềm mềm, mềm xèo ngủ ngắt à. Sài Gòn cúp điện, đèn đêm le lói. Trời thì mưa lất phất. Vừa đạp xe mà vừa nhai cái khúc bánh mì nhão. Mà nhìn thấy rằng là mình còn phải tiếp tục, mình phải sống nữa à nha. Vậy đó. Đó là cái câu chuyện mà tôi muốn gửi đến cho mọi người. Đến bây giờ thì tôi cũng không còn nhớ là công an bảo tôi viết cái tờ tự khai hay hoặc là tờ kiểm điểm gì nữa đâu. Thiệt là buồn. Và cứ thưa quý vị, đó là cái câu chuyện mà tôi tính gửi đến cho quý vị trong lần trước, một đoạn đường đời. Tác giả Huệ Nguyễn hay hoặc là Ca Thi Huệ đi cải tạo khi chưa có vợ. Sau này ông kể chuyện tán tỉnh cô gái học ngoại ngữ lớp bên cạnh, tức là người vợ bây giờ ra sao. Đọc nghe mà cười no. Hồi xưa các anh em của ông đều tham gia các ban nhạc trẻ nói đình nói đám ở Sài Gòn, mà bây giờ lớp người khoảng trên dưới 70 tuổi đều biết tiếng của những người này cả. Hiện thì gia đình ông đang sống ở Mỹ. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Cathy Huệ. Cảm ơn quý vị theo dõi phần đọc truyện này.
Chuyện đời thương đau, tình chia trong. châu.